Câu hỏi của cháu Phan Nguyễn Hoài Đức: cho con hỏi rằng chơn ngã khác với vô ngã thế nào? Chơn ngã đó là khái niệm trong Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là kinh Đại Bát Niết Bàn. Thì Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa nói chung và kinh Đại Bát Niết Bàn nói riêng đó, dùng khái niệm chơn ngã là chỉ cho cái chơn tâm, cái tâm đã được giác ngộ bằng trí tuệ, cái tâm đã giúp cho người đó sau khi giác ngộ trở thành một bậc thánh. Còn vô ngã đó là một nhận thức và sự tu tập để đạt được cái sự chơn ngã đó theo Phật giáo Đại Thừa. Vô ngã trong tiếng Pali là Anatta, chữ A đó là tiếp đầu ngữ, có nghĩa trong ngữ cảnh này chẳng phải là. Ngã là một tổ hợp mà thường bị con người ngộ nhận là thân thể này thường còn bắt biết, hay là tâm thức này thường còn bắt biết. Còn đăng ký theo Đức Phật đó, sự sống của con người đó được hình thành bởi hai nhóm yếu tố. Nhóm yếu tố thân gồm có đất nước gió lửa, nhóm yếu tố tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Gộp hai nhóm yếu tố này đó thì tạm gọi là cái tôi, tức là ngã, tức là tạm gọi là mặc định thôi. Còn hiểu đúng đó, nó là phi ngã, tức là chẳng phải là tôi, vì cái tôi đó là một tổ hợp. Nhưng rất tiếc là khi phiên dịch ra tiếng Hán đó, thì các tổ Trung Hoa và Việt Nam đó, lại quen dùng là vô ngã, chứ vô đây là phủ định từ chẳng có. Đó. Vô ngã là chẳng có cái tôi. Đang khi Đức Phật không hề phủ định cái tôi, Đức Phật chỉ nói cái tôi chẳng phải là thường hằng, cho nên gọi là chẳng phải là tôi. Thì vậy là thừa nhận có một cái sự tồn tại của con người, bao gồm thân và tâm, nhưng mà tính chủ thể thường hằng bất biến đó là không có thật. Cho nên con người bị vô thường, dẫn đến già, bệnh, chết, sau đó tiếp tục tái sinh. Còn tổng thể nghiệp, bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng, do người đó dưới hình thức là một cái tôi tạo ra đó, thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp lý, xã hội, đạo đức và dân sự. Ai làm xấu, mặc dầu làm phi ngã, vẫn phải chịu trách nhiệm là tù đày, và nặng nhất là tử hình. Còn ai làm tốt thì được khen thưởng, dân dân. Do đó đó, thì theo Phật giáo Đại Thừa đó, thực tập phi ngã tức là khiêm tốn, giản dị, chân thành, không chấp đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là sở hữu của tôi, thì người đó được gọi là đạt được vô ngã. Và đó là một trong những yếu tố rất quan trọng, cùng với việc thực tập đạo đức, thực tập thiền định, tăng trưởng trí tuệ, trọn vẹn ba phương diện đó, thì người đó sẽ đạt được chân ngã, tức là cái ngã chân thật của một bậc giác ngộ giải thoát, hay còn gọi là trí tuệ.